Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh Thanh niên. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện An Lão đã đề ra nhiều giải pháp hiệu quả để vận động thu hút tập hợp thanh niên tham gia tổ chức hội phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Trong đó có nhiều mô hình sáng kiến hay được áp dụng hiệu quả với đa dạng các hoạt động đã thu hút đông đảo hội viên thanh niên địa phương tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tạo điều kiện cho việc tập hợp thanh niên vào tổ chức hội, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã An Nghĩa được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện An Lão đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tại địa bàn dân cư. Xã An Nghĩa hiện có 5 chi hội thanh niên thôn với 80 hội viên nòng cốt. Trước đây, tỷ lệ tập hợp thanh niên trong xã chỉ đạt 60%. Không phát huy được tính liên tục của thanh niên trong các hoạt động, sau khi Hội Liên hiệp Thanh niên xã áp dụng các sáng kiến mô hình, tỷ lệ tập hợp hội viên đã tăng gần 75%. Đặc biệt, trong giai đoạn 2017-2022, Hội Liên hiệp Thanh niên xã Nghĩa đã tổ chức các hoạt động giúp đỡ gia đình chính sách vệ sinh nhà cửa, hỗ trợ ngày công cải tạo xây dựng nhà, xây dựng cầu treo dân sinh, giúp đỡ những gia đình neo đơn thu hoạch nông sản, trồng mới 750 cây xanh và hoa tại các tuyến đường thanh niên tự quản, hỗ trợ địa phương phòng chống dịch COVID-19, vận động thanh niên trực chốt tại đoạn đường bờ tràn có nước dâng cao trong mùa mưa lũ. Theo anh Đinh Văn Quyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Nghĩa, để huy động hội viên thanh niên tham gia vào các hoạt động phong trào đạt hiệu quả, thời gian qua, hội đã thông báo qua nhóm Zalo hoặc đến trực tiếp tại nhà để vận động, giải thích về ý nghĩa của từng hoạt động. Mặt khác, các thủ lĩnh thanh niên phải gương mẫu từ đầu trong từng việc làm cụ thể, có như vậy mới thu hút được thanh niên, anh Đinh Văn Quyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã An Nghĩa chia sẻ.
Hiện nay cái vấn đề mà tập hợp thanh niên là nó rất là khó, bởi vì trước cái xu thế phát triển kinh tế cũng phải đi đầu, rồi đòi hỏi vấn đề đấy thì thanh niên phải đi làm ăn xa, cho nên vấn đề thực tế thanh niên tại địa phương là cũng không bao nhiêu, cho nên tập hợp cũng khó khăn. Trước cái những cái khó khăn chung như vậy thì trong năm vừa rồi thì huyện đoàn cũng đã tìm các cái giải pháp mà tập hợp. Thứ nhất là chúng tôi duy trì cái việc mà tổ chức giao lưu sinh hoạt chi đoàn chi hội ghép. Thứ hai nữa là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện cũng cùng với đoàn là có cái văn bản phân công kết nghĩa giữa các chi đoàn mà trực thuộc huyện đoàn về phân công tổ chức các hoạt động đoàn hội tại địa bàn dân cư. Qua đấy cũng góp phần cái tập hợp được thanh niên trên địa bàn.
Tại thị trấn An Lão, để tập hợp đoàn kết thanh niên từ năm 2018, Hội Liên hiệp Thanh niên thị trấn đã thực hiện mô hình 1+1. Theo đó, các chi hội thanh niên tiến hành rà soát, nắm bắt số thanh niên có mặt tại địa phương và phân công hội viên nòng cốt phụ trách, giới thiệu thanh niên tham gia và trở thành thành viên của tổ chức hội. Theo chị Đinh Thị Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị trấn An Lão, từ hiệu quả của mô hình 1+1, đến nay đã có trên 80% thanh niên địa phương tham gia tổ chức hội. Theo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện An Lão, công tác tuyên truyền vận động tập hợp thanh niên vào tổ chức hội luôn được Ủy ban hội và các cấp bộ hội quan tâm. Trong đó, các cấp bộ hội đã tổ chức đa dạng các hoạt động, thu hút đông đảo hội viên thanh niên tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tạo điều kiện cho việc tập hợp thanh niên vào tổ chức hội. Tuy nhiên, công tác vận động tập hợp thanh niên tại nhiều địa phương còn gặp trở ngại. Nguyên nhân chủ yếu là do thanh niên đi làm ăn xa, không thường xuyên cư trú tại địa phương. Bên cạnh đó, một số thôn làng dân cư sống rải rác, đường đi, thông tin liên lạc khó, một số cán bộ hội chưa có kỹ năng tốt nên việc vận động thanh niên chưa đủ sức thuyết phục. Các hoạt động còn tổ chức dàn trải, chưa có nội dung trọng tâm. Từ những thực trạng nêu trên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện đã đề ra nhiều giải pháp sát với điều kiện thực tế, khơi dậy ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ tham gia các chương trình tình nguyện vì cộng đồng như Đông ấm cho em, Xuân yêu thương, đồng thời chú trọng phát hiện tuyên dương các điển hình tiên tiến từ thực tiễn, trong đó có các điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi, tạo sự lan tỏa đến các hội viên thanh niên. Nhờ đó, đến nay trên địa bàn huyện An Lão có 9 hội Liên hiệp Thanh niên xã thị trấn, 126 chi hội thanh niên ở các thôn, khu phố với gần 3.500 hội viên. Anh Đinh Văn Nghinh, Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện An Lão chia sẻ.
Để mà thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia thì năm qua thì cũng một cái sáng kiến là thành lập cái Zalo nhóm để mà tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động là điều để thông qua trong Zalo nhóm hoặc là thành lập cái Facebook của xã đoàn. Cái đó cũng tùy theo tình hình thực tế, nếu mà hoạt động nhiều thì đoàn viên thanh niên tham gia càng nhiều.
Với phương châm chất lượng cơ sở là trọng tâm, cán bộ là then chốt, đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện An Lão sẽ đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng cán bộ hội ở khu dân cư, xây dựng kiện toàn các đội nhóm câu lạc bộ thanh niên cùng sở thích, tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý thanh niên. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tham khảo bài viết phản ánh tình trạng thanh thiếu niên, đặc biệt là đối tượng dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây.
Thưa quý vị và các bạn, trong quý 1 năm nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 52 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật do người dưới 18 tuổi thực hiện, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2022, với 206 đối tượng, gồm 201 nam và 5 nữ. Trong đó, các đối tượng dưới 18 tuổi phạm tội chủ yếu là các tội trộm cắp tài sản 12 vụ, cố ý gây thương tích 10 vụ, gây rối trật tự công cộng 7 vụ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 4 vụ, còn lại là các vụ liên quan đến hiếp dâm, dâm ô người dưới 16 tuổi, các hành vi xâm phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, các vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng tại thành phố Quy Nhơn đều do các đối tượng dưới 18 tuổi thực hiện. Các đối tượng cầm đầu trực tiếp tham gia cũng ở lứa tuổi này. Điển hình như vụ gây rối trật tự công cộng do hai nhóm với 40 đối tượng đều dưới 18 tuổi tụ tập tại hẻm 124 Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, sử dụng hung khí đánh nhau. Hai nhóm này là Lưu Đức Huy, 17 tuổi, ở tổ 6, khu phố 8, phường Trần Quang Diệu và Nguyễn Tấn Nghĩa, 18 tuổi, ở tổ 75, khu phố 8, phường Quang Trung cầm đầu, xảy ra đầu tháng 2 của năm nay. Các đối tượng đã chuẩn bị hung khí gồm một két vỏ chai bia, 8 cây đao, 4 cây ba chĩa tự chế để đánh nhau, gây bức xúc trong nhân dân. Hay như vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi gây xôn xao dư luận tại huyện Tây Sơn xảy ra đầu tháng 1 vừa qua do 3 đối tượng gồm Nguyễn Anh Tuấn, 16 tuổi, Lê Văn Tây, 17 tuổi, cùng ở thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành, Ngô Lê Kinh Kha, 16 tuổi, ở thôn Phú Lạc, xã Bình Thành thực hiện. Một đối tượng trong nhóm làm quen bé gái 16 tuổi, sau đó 3 đối tượng dụ dỗ bé gái này đến chỗ vắng để giở trò đồi bại. Qua điều tra xử lý các vụ phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi thực hiện, có thể thấy những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có yếu tố gia đình. Phần lớn người chưa thành niên vi phạm pháp luật sống trong những gia đình không hạnh phúc, thường xảy ra mâu thuẫn, bỏ học sớm, thiếu sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ, hoặc những đứa trẻ được nuông chiều, được đáp ứng đầy đủ những điều kiện vật chất nhưng thiếu kiểm soát, dẫn đến trẻ có lối sống thụ hưởng ích kỷ, dễ sa vào ăn chơi, phạm sai lầm. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của công nghệ thông tin kéo theo những thông tin xấu độc như phổ biến các video, phim ảnh mang tính kích động bạo lực hoặc khiêu dâm kích dục tràn lan trên Internet, các trò chơi trực tuyến bạo lực. Ngoài ra, một số đối tượng xấu thường lợi dụng tâm sinh lý chưa ổn định của trẻ để dụ dỗ lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Trước thực trạng này, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021-2025, triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi năm 2023 đến công an các đơn vị địa phương. Lực lượng công an cũng thường xuyên phối hợp mở các lớp giáo dục pháp luật cho số đối tượng người chưa thành niên vi phạm pháp luật để mỗi gia đình tổ chức xã hội hiểu và tự giác tham gia vào công tác giáo dục quản lý, giúp đỡ, phòng ngừa, ngăn chặn, không để con em mình vi phạm pháp luật. Đồng thời thường xuyên gọi hỏi răn đe giáo dục cá biệt đối tượng hình sự nổi trội, thanh thiếu niên chậm tiến cho ký cam kết không vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng đã chủ động nắm tình hình hoạt động của các đối tượng hình sự và mắc tệ nạn xã hội để có biện pháp đấu tranh triệt xóa, làm tốt công tác quản lý, theo dõi các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật để đưa vào diện quản lý nghiệp vụ, áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng nhằm giáo dục cảm hóa, giúp đỡ họ thành người có ích cho xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, không để tội phạm lợi dụng hoạt động, nhất là hoạt động kinh doanh có tính bạo lực, kích động bạo lực, lôi kéo làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển hình thành nhân cách của trẻ em. Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ngoài công tác phòng ngừa, chúng tôi sẽ chỉ đạo sớm điều tra làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe trước pháp luật. Tuy nhiên, để phòng ngừa tình trạng tội phạm trẻ hóa, trước tiên cần đẩy mạnh giáo dục trẻ từ gia đình. Gia đình phải là chủ thể quan tâm giáo dục đạo đức lối sống, kiểm soát được các mối quan hệ xã hội của chính con em mình để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hành vi lệch lạc sai trái. Bên cạnh đó, gia đình phải bồi dưỡng giáo dục cho người chưa thành niên nhận thức đúng và có hành vi chuẩn mực, có kiến thức pháp luật. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 10 tháng 4 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.